Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 26 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Hồng Y Paulo Giuse Phạm Đình Tụng, người suốt đời phục vụ giáo hội trong hoàn cảnh khó khăn với lòng can đảm. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Ủy ban hỗn hợp của Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu nhấn mạnh đến sự liên kết giữa cuộc khủng hoảng sinh thái và cuộc khủng hoảng tinh thần. Trong một thông cáo được cho công bố sau cuộc gặp gỡ thường niên diễn ra tại Esztergom, Hungary, từ ngày 19 đến ngày 13 tháng 2 vừa qua, các thành viên của Ủy ban hỗn hợp nói trên đã khẳng định rằng những người nghèo nhất là những nạn nhân đầu tiên có thái độ thiếu trách nhiệm của con người đối với tạo vật. Theo Ủy ban hỗn hợp của Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu, cuộc khủng hoảng sinh thái phản ánh một cuộc khủng hoảng tinh thần sâu xa hơn. Ủy ban rất tâm đắc với lời của Đức Thánh Cha. Nếu các sa mạc bên ngoài gia tăng trong thế giới của chúng ta là bởi các sa mạc nội tâm đã quá rộng lớn. Thông cáo của Ủy ban hỗn hợp viết như sau. Các tham dự viên nhìn nhận rằng, xét như là con người, chúng ta cần phải tự xem mình như những người bảo quản công cuộc tạo dựng, chứ không phải như những người khai thác nó. Mối quan tâm bảo vệ công cuộc tạo dựng liên kết chặt chẽ với mối quan tâm đối với công bình trên thế giới. Các thành viên của Ủy ban hỗn hợp cũng nhìn nhận rằng, với tư cách là người Âu Châu, họ cần phải bày tỏ tình liên đới với những người nghèo nhất trên hành tinh này, vì đó là những nạn nhân đầu tiên của thái độ thiếu trách nhiệm đối với tạo vật. Trưởng cũng nên nhắc lại, Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu quy tụ 125 giáo hội thành viên, gồm có chính thống, Anh giáo, Tin lành, thuộc tất cả các nước Âu Châu, và 40 tổ chức liên hệ. Được thành lập từ năm 1959. Hội đồng này đặt trụ sở tại Geneva, Bruxelles và Strasbourg. Riêng Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu quy tụ chủ tịch của 33 hội đồng giám mục tại Âu Châu. Tin Quebec, Canada. Tòa Thánh lên tiếng cảnh cáo về chương trình giáo dục chống công giáo tại Quebec, Canada. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Zenith hôm thứ Hai, ngày 23 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Zenon Grotcholewski, người đứng đầu Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh nói rằng, chương trình mới được mang ra áp dụng tại các trường học ở Quebec là một vi phạm các quyền của bậc phụ huynh. Được biết vào tháng 9 năm vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục tại Quebec đã đưa một chương trình mới vào các trường công tư trong tỉnh. Chương trình có tính cách bắt buộc này thay thế cho chương trình luân lý và tôn giáo của giáo hội công giáo, tin lành, mà các bậc phụ huynh có thể chọn lựa. Thay cho chương trình cũ là một chương trình về các tôn giáo và đạo đức có tính thế tục. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh, chương trình mới và có tính cưỡng bách này vi phạm quyền của các bậc phụ huynh được giáo dục con cái theo tôn giáo của mình. Đức Hồng Y Grotcholewski cho rằng, một chương trình giáo dục như thế chống lại công giáo và ngay cả chống tôn giáo, bởi vì cuối cùng các học sinh sẽ có cảm tưởng rằng mọi tôn giáo đều là chuyện tưởng tượng. Hội đồng giám mục Quebec cũng đã lên tiếng phản đối chương trình mới này. Trong tuyên ngôn được đưa ra hồi tháng 3 năm vừa qua, các đức giám mục Quebec đã nhìn nhận rằng chương trình mới này có thể tạo ra một sự cảm thông hổ tương lớn hơn giữa các tín đồ của các tôn giáo. Ngài cũng tỏ ra vui mừng vì chương trình mới này nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của công giáo trong lịch sử của tỉnh Quebec. Tuy nhiên, các đức giám mục Quebec vẫn đề cao quyền chọn lựa của cha mẹ và kêu gọi đề cao cảnh giác trước chương trình mới này. Các ngài e ngại rằng giáo dục tôn giáo chỉ dưới khía cạnh thuần xã hội và văn hóa sẽ khiến cho con người không có được cảm nghiệm tôn giáo. Cho tới nay, chính quyền Quebec vẫn không nhìn nhận quyền của cha mẹ được chọn lựa giáo dục con cái theo niềm xác tín tôn giáo của mình. Học sinh nào không chịu học môn đạo đức và văn hóa tôn giáo có thể bị đuổi khỏi trường học. Tin Roma. Đức Hồng Y Frank Rodi, người đứng đầu Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các hội tông đồ, viếng thăm Phi Châu để gặp gỡ các bề trên dòng tu tại lục địa. Hồi đầu tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Rodi đã đến khai mạc phiên khoáng đại đầu tiên của Liên hiệp các bề trên các dòng tu nam nữ tại Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là COSMAM. Được thành lập hồi năm 2005 và đại diện cho 80.000 tu sĩ nam nữ, Liên hiệp các bề trên các dòng tu nam nữ tại Phi Châu và Madagascar đã tổ chức phiên khoáng đại đầu tiên tại thành phố Yaoundé, Cameroon, từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y Rodi là vị bộ trưởng đầu tiên đặc trách về đời sống thánh hiến và các hội tông đồ đã viếng thăm Phi Châu. Trong một cuộc gặp gỡ với một hội dòng có tên là Đấng Cứu Độ tại Cameroon, Đức Hồng Y Rodi nhìn nhận rằng Phi Châu là một lục địa thường hay bị lãng quên. Theo ngài, con số đông ơn gọi và công việc của các tu sĩ tại lục địa này cần được giáo hội quan tâm và dành cho nhiều ưu ái hơn. Ngài nhấn mạnh rằng giáo hội tại Phi Châu mang lại cho giáo hội tại Âu Châu sự trẻ trung và sinh khí mới. Nhưng theo ngài, giáo hội tại lục địa này cần ý thức về bản sắc của mình cũng như trách nhiệm đối với giáo hội phổ quát. Tin Buenos Aires. Bị buộc phải ra đi, Đức cha Williamson, vị giám mục thử cựu đã từng phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, đã rời bỏ Argentina. Hãng hàng không British Airways của Anh Quốc đã cho hãng thông tấn Pháp AFP biết rằng vị giám mục này đã rời bỏ Argentina hôm thứ Ba ngày 24 tháng 2 vừa qua. Linh mục Christian Bouchacour, người đặc trách về cộng đồng công giáo thử cựu tại Argentina, nói với hãng thông tấn AFP rằng việc Đức cha Williamson rời bỏ xứ sở này sẽ mang lại bình an cho cộng đồng. Hội đồng Do Thái Thế Giới đã tỏ ra hoan hỷ về quyết định của chính phủ Argentina. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Năm tuần trước, ông Florencio Randazzo, Bộ trưởng Nội vụ Argentina, đã loan báo rằng sở di trú của nước này đã ra lệnh cho Đức cha Williamson phải rời bỏ nước này trong thời hạn 10 ngày, nếu không sẽ bị trục xuất. Vị linh mục 68 tuổi này đã được huynh đoàn Pio X bổ nhiệm về một chủng viện của huynh đoàn cách thành phố Buenos Aires khoảng 40 cây số. Đức cha Williamson đã bị buộc phải rời khỏi Argentina vì chính phủ nước này cho rằng lập trường phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái làm tổn thương sâu xa đến xã hội Argentina, dân tộc Do Thái và toàn thể nhân loại. Tin Paris. Tổ chức Chống Đói và Vì Phát Triển, gọi tắt là CCFD, của Hội đồng Giám mục Pháp, mở chiến dịch quyên góp mùa chay để tài trợ cho các dự án phát triển tại 80 nước trên thế giới. Trong khi kêu gọi đóng góp, tổ chức CCFD cũng mời gọi người công giáo Pháp suy tư về trách nhiệm tập thể, cách riêng đối với các công nhân đang bị bóc lột. Tổ chức này nêu trường hợp của các công nhân tại các nhà máy dệt ở Nicaragua. Họ phải làm việc 15 giờ mỗi ngày với một đồng lương không đủ sống cho gia đình. Song song với cuộc quyên góp do tổ chức CCFD chủ xướng, Hội đồng Giám mục Pháp cũng nhắc nhở người công giáo rằng mùa chay là giai đoạn 40 ngày để động viên về mặt thiêng liêng. Lặp lại sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha, các đức giám mục Pháp kêu gọi mọi người hãy gia tăng cầu nguyện, chia sẻ và chay tịnh. Ngoài ra, tại nhà thờ Đức Bà Paris, sẽ có những buổi thuyết trình vào buổi chiều mỗi Chủ nhật mùa chay. Năm nay, các đề tài thuyết trình đều xoay quanh chủ đề Thánh Phaolô, Do Thái và Tông đồ các dân tộc. Tin Jerusalem. Thành phố Jerusalem chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha. Chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha vào tháng 5 tới đây có thể tạo ra một số bất tiện cho các cư dân Jerusalem vốn luôn phải chịu cảnh kẹt xe mỗi khi có một nhân vật quan trọng viếng thăm thành phố. Tuy nhiên, thị trưởng Jerusalem, ông Nir Barkat, tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể đẩy mạnh ngành du lịch tại đây. Hiện nay thị xã đang bỏ ra hàng triệu Mỹ Kim để chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Sau nhiều năm bị lãng quên, nay những con đường xung quanh tòa sứ thần tại Jerusalem sẽ được tu bổ. Nhà thờ Gat Shmani, nơi Đức Thánh Cha sẽ đến dân thánh lễ, cũng đang được cho trùng tu. Những con đường từ bức tường phía Tây dẫn về nhà thờ này cũng được cho sửa lại, và những người hành khất sẽ được lệnh dời đi chỗ khác cho đến sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tin New York. Tổng giáo phận New York, Hoa Kỳ vừa có vị chủ chăn mới. Ngày 23 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha Timothy Dolan, 59 tuổi, nguyên Tổng giám mục Milwaukee, làm Tổng giám mục New York, thay thế Đức Hồng Y Edward Egan, là người đã mãn nhiệm khi tới tuổi về hưu. Với trên 2 triệu tín hữu và với một vị trí đặc biệt, Tổng giáo phận New York được xem là giáo phận quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Trong một cuộc họp báo, Đức Tân Tổng giám mục New York cam kết sẽ đem cả cuộc sống và trái tim để phục vụ các tín hữu. Ký giả David Gibson, cựu nhân viên đài phát thanh Vatican, nhận định về Đức Cha Dolan. Ngài sẽ bảo vệ và thăng tiến giáo lý chính thống của giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, người suốt đời phục vụ giáo hội trong hoàn cảnh khó khăn với lòng can đảm. Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, người suốt đời phục vụ giáo hội trong hoàn cảnh khó khăn với lòng can đảm. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là lời khen tặng mà Đức Thánh Cha đã dành cho Đức Cố Hồng Y Phạm Đình Tùng trong điện văn chia buồn gửi đến Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội. Như tin chúng tôi đã loan, Đức Hồng Y Phạm Đình Tùng đã qua đời vào Chủ nhật 22 tháng 2 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Và vào lúc 9 giờ sáng hôm nay thứ Năm 26 tháng 2, Thánh lễ an táng được long trọng cử hành tại lễ trường nhà thờ chính tòa Hà Nội. Đức Hồng Y Phaolô Giuse Tùng sinh ngày 20 tháng 5 năm 1919 tại Cầu Mễ, Tiên Mô, Ninh Bình. Thụ phong linh mục cách đây 60 năm, ngày 6 tháng 6 năm 1949, sau rất nhiều gián đoạn và trở ngại. Nhiệm sở đầu tiên của Ngài là tuyên úy cô nhi viện Teresa, và sau đó làm chánh xứ Hàm Long, Hà Nội, và giám đốc chủng viện Thánh Gioan. Năm 1963, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bắc Ninh. 31 năm sau đó, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm tổng giám mục chính tòa Hà Nội vào ngày 13 tháng 4 năm 1994. Và vào ngày 26 tháng 11 năm 1994, được nâng lên bậc Hồng Y. Đây cũng là nhiệm sở cuối cùng của Ngài. Đức Hồng Y Phạm Đình Tùng đã từng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ, từ năm 1995 đến năm 2001. Ngài cũng từng làm Giám quản Giáo phận Lạng Sơn, Hải Phòng và Hưng Hóa, sáng lập Nam Tu đoàn Truyền tin và Nữ Tu đoàn Truyền giáo Truyền tin tại Tổng giáo phận Hà Nội. Năm 2003, Đức Hồng Y nghỉ hưu, khi Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản Tông Tòa Hà Nội. Và ngày 19 tháng 2 năm 2005, khi đã 86 tuổi, Ngài được Tòa Thánh chính thức nhận đơn từ chức Tổng giám mục Hà Nội. Trước khi nói đến những thành quả mà Đức Hồng Y đã tạo dựng được cho Giáo hội Việt Nam nói chung và Giáo hội miền Bắc nói riêng, có lẽ chúng ta cũng nên lược sơ qua bối cảnh lịch sử mà Giáo hội miền Bắc phải trải qua suốt thời gian phục vụ của Ngài. Ngài là một trong những vị chú chăn đã phải tu học và phục vụ Giáo hội trong vai trò mục tử dưới hoàn cảnh chiến tranh, loạn lạc, bắt bớ, nghèo đói và thiếu thốn. Những năm tháng đó, các giáo xứ hầu hết không có chủ chăn. Có thể nói đó là hoàn cảnh chung mà đại đa số giáo dân miền Bắc đã phải chịu đựng trong suốt nhiều thập niên. Vì vậy, tất cả những gì Ngài thực hiện đều nói lên châm ngôn của Ngài là chúng con tin nơi tình yêu Thiên Chúa. Là một mục tử nhiệt tâm với công tác duy trì đức tin, phát triển ơn gọi và truyền bá hạt giống phúc âm, Đức Hồng Y Tụng đã bắt đầu sứ mệnh rất sớm khi còn là một tiểu chúng sinh. Công việc này tiếp tục theo Ngài cho tới những ngày Ngài nghỉ hưu và có thể nói cả những lúc trên giường bệnh. Trước một hoàn cảnh đầy khó khăn với nhiều giáo xứ không có linh mục, việc giữ đạo bị ngăn trở, Ngài đã tìm đủ mọi cách để giúp đỡ giáo dân có cơ hội đến nhà thờ. Ngài cũng cho viết lại các kinh sách và thánh kinh theo cách giản dị để giáo dân có thể lãnh hội và cầu nguyện. Ngài đã thành lập rất nhiều hội đoàn để giáo dân có cơ hội gặp gỡ và cầu nguyện với nhau. Về phương diện phát triển ơn gọi, Ngài từng có những quyết định khó khăn khi phải cho giải tán tiểu chúng viện vào năm 1960 để bảo vệ sự độc lập của giáo hội trong việc đào tạo giáo sĩ và phản đối sự áp đặt của nhà nước. Cũng trong suốt thời kỳ khó khăn này, Ngài âm thầm giáo dục, đào tạo và phong chức bí mật cho một số chúng sinh. Ngài cho thành lập nữ tu hội hiệp nhất Bắc Ninh. Ngài cũng lên tiếng đòi hỏi nhà nước chấp nhận cho giáo hội được tuyển sinh mỗi 2 năm một khóa, thay vì mỗi 6 năm như quy định. Song song với hoạt động mục vụ, Đức Hồng Y Tụng cũng bắt tay vào nhiều hoạt động bác ái, bắt đầu bằng việc thành lập Trung tâm Bác ái Xã hội Bạch Mai vào năm 1953. Mỗi khi nhậm chức giám mục giám quản một giáo phận, cũng là lúc Ngài cùng giáo dân bắt tay xây dựng lại một cộng đoàn đổ nát vì chiến tranh, về cả hai mặt, đạo lý và vật chất. Đức Hồng Y Tụng luôn được coi như một cây đại thụ của giáo hội miền Bắc. Có thể nói, khi nhìn thấy những đoàn lũ đông đảo con cái Chúa kéo nhau về trong dịp mừng thượng thọ 90 của Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, và nhất là qua những ngày đêm thắp nến cầu nguyện tại tòa Khâm Sứ Hà Nội và giáo xứ Thái Hà, người ta không thể không công nhận rằng Đức Hồng Y đã góp một phần rất lớn để giáo hội miền Bắc có được sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt như hôm nay. Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã viết về Ngài nhân dịp mừng thượng thọ cửu tuần của Ngài vào năm 2008 rằng: trong những năm tháng qua, Đức Hồng Y đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho Chúa, cho Hội Thánh, và đã để lại biết bao thành quả mà ngày nay chúng ta được hưởng nhờ. Ngài là tấm gương sáng cho chúng ta về đời sống thánh thiện đạo đức, về sự tận tụy phục vụ Chúa và Hội Thánh, về tầm nhìn xa trông rộng trong việc đào tạo nhân sự, về sự vui lòng chấp nhận thánh ý Chúa, và về sự khiêm nhường quên mình sâu xa. Ngài là món quà quý giá Chúa ban tặng cho chúng ta. Qua Ngài, biết bao ơn phúc của Chúa đổ tràn trên Tổng giáo phận Hà Nội, trên mỗi người chúng ta. Với nhận xét của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt về Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, chúng tôi xin được phép kết thúc bài thời sự hôm nay. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, tôn giáo và chính trị là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin của tác giả Như Nguyễn, đăng trên trang báo Thanh Niên Online vào ngày 20 tháng 2 năm 2009, thì vào ngày 19 tháng 2, khi trả lời phóng viên về ý nghĩa kết quả chuyến viếng thăm Việt Nam của phái đoàn Vatican từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết, cuộc họp nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican lần đầu tiên này là một bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Vatican. Tại cuộc họp, hai bên đã ghi nhận sự phát triển tích cực của đời sống tôn giáo tại Việt Nam và chiều hướng phát triển đáng khích lệ của mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Theo ông Lê Dũng, tại cuộc họp, Ngài Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Vatican khẳng định rõ chính sách của Tòa Thánh là tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam. Các hoạt động tôn giáo của giáo hội hoàn toàn không vì mục đích chính trị, và giáo lý của giáo hội cũng kêu gọi tín đồ phải là công dân tốt, phấn đấu vì lợi ích chung của đất nước. Tác giả Như Nguyễn đã lấy câu hoạt động tôn giáo của giáo hội hoàn toàn không vì mục đích chính trị của Đức ông Pietro Parolin là một cái tựa lớn cho bản tin của mình, như một nhắc nhở cần thiết cho các tín đồ về tính chất phi chính trị trong các hoạt động tôn giáo. Và trên thực tế, cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc tôn giáo nên hay không nên làm chính trị. Vậy chúng ta nên hiểu lập trường của giáo hội về vấn đề nhạy cảm này như thế nào? Đúng là hoạt động tôn giáo của giáo hội hoàn toàn không vì mục đích chính trị. Giáo hội không chủ trương thành lập đảng phái để hoạt động chính trị, và luật giáo hội cũng không cho phép các giáo sĩ tham gia trên các chính trường để nắm giữ các chức vụ trong guồng máy của chính quyền, trừ những trường hợp đặc biệt. Giáo hội chỉ chủ trương xây dựng cuộc sống con người theo đức ái và hướng con người đến sự chân thiện mỹ. Dù vậy, những ảnh hưởng rộng lớn của việc thực hiện lý tưởng đó đến chính quyền hay chủ thuyết của một chế độ, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là giáo hội sẽ tự tạo cho mình những vỏ bọc an toàn, an phận với chủ trương tôn giáo không làm chính trị, mặc cho xã hội mình đang sống đầy rẫy những áp bức, bất công, nhân quyền bị chà đạp. Aristotle định nghĩa con người như sau: theo bản tính, con người là một con vật chính trị, là một homo politicus. Vì thế, sẽ là không đúng nếu có phân chia việc đạo, việc đời là hai lĩnh vực độc lập với nhau, và không ít lần chúng ta đã nghe những lập luận như, tôi chỉ lưu tâm đến việc giữ đạo, còn việc chính trị thì chúng tôi đứng ngoài. Người có đạo thì an phận lo đọc kinh, cầu nguyện, còn bao nhiêu chuyện khác trong xã hội thì họ phải nhắm mắt làm ngơ. Làm công dân tốt không có nghĩa là ngoan ngoãn nghe lời và nhắm mắt trước mọi bất công hay không dám chống đối lại những gì đi ngược với lợi ích của cộng đoàn hay xã hội mình đang sống. Ngay cả trong hàng giáo phẩm cũng có quan niệm nhị nguyên như thế về đời sống con người, tức là đã là linh mục thì không được làm những việc gây ảnh hưởng đến chính trị, mà chỉ lo việc thiêng liêng, việc của phần hồn. Có một thời gian khá lâu, mọi người mặc nhiên chấp nhận quan niệm tôn giáo không làm chính trị như một sự bình thường, không thắc mắc băn khoăn gì. Nhưng từ giữa thế kỷ 20, với những biến động lịch sử trong xã hội ngày càng đa dạng, với sự ra đời của thần học giải phóng, với sự dấn thân của nhiều nhân vật trong hàng giáo phẩm Trung Mỹ và Nam Mỹ để giải phóng xã hội khỏi áp bức nghèo đói, thì nghiễm nhiên vấn đề người Kitô hữu có nên làm chính trị hay không đã được xem xét và nghiên cứu dưới một góc cạnh mới mẻ hơn. Trong thực tế, chúng thực sự có ảnh hưởng qua lại với nhau. vì không ai có thể phủ nhận vai trò của đạo đức tôn giáo trong đời sống xã hội. Giá trị lớn nhất của đạo đức tôn giáo chính là góp phần duy trì và giữ vững đạo đức xã hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con người tìm về nguồn chân thiện mỹ. Nhưng rõ ràng, trong quá trình thực hiện chức năng cao quý của mình, tôn giáo không thể tránh thực hiện những gì có tính cách chính trị, những sự xung đột với đường lối, chủ trương chính sách với thể chế mình đang sống. Trong bài viết Gương Chứng Nhân, cố giáo sư Trần Duy Nhiên đã cho chúng ta những thông tin quý giá về một nữ tử bác ái. Vào giữa thế kỷ thứ 19, tu hội nữ tu bác ái đã dâng hiến cho giáo hội một gương mặt sáng chói, lừng danh, gương mặt tiêu biểu cho hoạt động bác ái. Đó là chân phước Rosalie Rendu, 1786-1856. Sơ Rosalie là người có rất nhiều đóng góp cho tu hội, cho giáo hội, cho xã hội, và được nâng lên hàng chân phước ngày 9 tháng 11 năm 2003. Trong một lần các nữ tử bác ái tham gia việc cứu một người bị thương trong lực lượng chống chính quyền đương thời và giúp ông ta thoát khỏi sự truy nã của lực lượng cảnh sát, ông Ricoul là cảnh sát trưởng của thành phố Paris, đã chất vấn gây gắt các nữ tu và trách họ đã không thi hành tốt nhiệm vụ công dân. Giữa Sơ Rosalie và ông cảnh sát trưởng Paris đã có một cuộc trao đổi quan điểm rất thú vị như sau. Ông cảnh sát trưởng Paris cho rằng, hành động cứu kẻ bị thương đang là một tội phạm phản loạn của Sơ Rosalie, là đồng lõa với những tên phản động, có nghĩa là chống lại nhà nước, có tội với chính quyền, bất chấp luật pháp và phản bội với quyền lợi của đất nước. Vì ông cho rằng, trước khi là một nữ tu, Sơ Rosalie là một công dân và phải có bổn phận tuân giữ luật pháp như bất cứ một công dân nào. Cuối cùng, ông nhắc nhở rằng, cái lối yêu thương lẫn lộn trắng đen trong việc ủng hộ những người phản động của Sơ Rosalie sẽ gây ra nhiều bất hạnh trong chính đời sống của mình. Tuy dịu dàng, nhưng Sơ Rosalie vẫn trình bày lập trường của mình một cách rất kiên định, khi cho rằng mình là một nữ tử bác ái, chỉ có một lập trường duy nhất, đó là đứng về phía tình yêu. Khi có mâu thuẫn giữa tiếng nói của tình yêu và tiếng nói của lý trí, thì các nữ tử bác ái vâng theo tiếng nói của tình yêu. Bác ái dạy họ yêu thương người bất hạnh trước mắt mà không lý luận gì cả. Và như thế, không có gì là đi ngược với luật pháp, vì cũng không còn phải tham khảo luật pháp khi yêu thương. Khi thực thi những hành động vì tình yêu với đồng loại, thì các nữ tử bác ái không bao giờ đòi hỏi sự ưu đãi của luật pháp. Nhưng nếu luật pháp đòi hỏi sự phản bội tình yêu, thì đó là điều họ không thể chấp hành. Với Chúa Giê-xu, thì luật bác ái luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của Ngài khi đứng trước sự xung đột giữa các lề luật xã hội và những thúc bách của tiếng lương tâm và đức ái. Theo thông lệ của người Do Thái lúc bấy giờ, lỗi luật Sa-bát có thể dẫn đến cái án cao nhất là tử hình. Thế nhưng, Kinh Thánh tường thuật không ít các trường hợp Ngài thực hiện những việc mà Ngài cho là đúng với tiếng lương tâm, cũng như phù hợp với luật yêu thương của Thiên Chúa, cho dù đó là ngày Sa-bát. Ví dụ, Ngài để cho các môn đệ bứt bông lúa mì, Ngài chữa người bị bại tay, chữa một phụ nữ còng lưng, chữa người mắc bệnh phù thủng, chữa một người mù từ thuở mới sinh, vân vân. Tất cả những việc làm đó đều được thực hiện trong một ngày không được phép, đó là ngày Sa-bát. Ngài cũng bị các kinh sư và luật sĩ cảnh cáo nhiều lần về việc Ngài lỗi luật ngày Sa-bát và tìm cách giết Ngài. Nhưng Ngài đã bất chấp nguy hiểm, chỉ biết làm theo tiếng thúc bách của con tim, cho dù điều ấy khiến Ngài vi phạm luật lệ của xã hội lúc bấy giờ. Khi có người bệnh đến xin cứu chữa, Ngài chỉ biết đọc lòng thương và ra tay giúp đỡ, chứ không hề quan tâm đến hành động cứu chữa của mình có là một biểu hiện chống đối với luật pháp đương thời hay không. Thậm chí, Ngài còn phản ứng bằng những lời trách mắng nặng nề về thói đạo đức giả của nhóm người đại diện cho luật pháp lúc bấy giờ, những người Pha-ri-siêu, mỗi khi nhận những lời phê bình chỉ trích của họ. Như vậy, luật tối thượng bao trùm trên tất cả mọi lề luật, đó là luật yêu thương. Thánh Phao-lô cũng đã nói, ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. thái độ thoát ra khỏi cuộc đời, sự đời gác bỏ ngoài tai, mặc cho thế sự thăng trầm hay điên đảo, ta cứ rút vào dòng, trong nhà thờ, trong khuôn viên xứ đạo, chỉ lo đọc kinh cầu nguyện là chưa sống trọn vẹn vai trò chứng nhân của tin mừng. Người chủ trương im lặng, không nói đến chính trị, đến chống đối, đến bất cứ việc gì có thể gây nghi ngờ, gây khó dễ từ phía chính quyền. Chấp nhận mình phải khép mình, nhu nhược, đóng vai trò con chiên hiền lành, im lặng trước mọi áp bức, mọi bất công. Theo nhà văn Vương Sóc, thì sự im lặng đó chỉ là sự tồn tại khéo léo một cách vô liêm sỉ, đòi giữ bộ lông quý của mình không bị dính bẩn. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng lên tiếng tố cáo những quan điểm sai lầm và lệch lạc của chủ nghĩa Marxist đã khiến con người bị vong thân, tha hóa nhân cách, làm cho xã hội loạn lạc bằng chủ trương đồng hóa lợi ích của một nhóm người trong đảng và nhà nước độc tôn với lợi ích của cộng đồng xã hội. Gần đây, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng không ngần ngại lên tiếng lên án chủ trương cho tự do phá thai của đảng Dân Chủ, để kết quả là những nhà lãnh đạo của hàng giáo phẩm công giáo không được mời tham dự trong ngày nhậm chức rất long trọng của tân Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, một thông lệ mà tất cả các vị Tổng thống Hoa Kỳ trước đây đều thực hiện. Các vị chủ chăn thực sự sống vì đàn chiên của mình, luôn đấu tranh cho công bằng xã hội và phẩm giá con người, và các ngài xem đó là một phần không thể thiếu trong công cuộc phúc âm hóa. Trong thời đại hôm nay, người công giáo càng phải kiên cường và sáng suốt hơn, nếu vì tranh đấu cho tự do, cho nhân quyền hay vì tranh đấu chống bất công hà hiếp mà bị coi là làm chính trị, thì chúng ta cũng không nên tránh né. Vì điều này nó gắn liền với cuộc sống đức tin của mỗi người. Nếu vì không muốn dính líu đến chính trị mà tất cả mọi người công giáo, kể cả hàng giáo phẩm, ngậm miệng ngoảnh mặt, mặc cho sự dữ, sự xấu hoành hành, thì như thế là mình hèn nhát, tham sinh úy tử. Một khuynh hướng khá phổ biến trong não trạng của một số chức quyền trong giáo hội là muốn tránh đụng chạm, không gây gổ, không làm trái ý chính quyền, có phần nhu nhược ngoan ngoãn để được phép truyền chức, được phép đi ngoại quốc, được phép mở chủng viện, được xây cất nhà thờ hay tổ chức lễ lạc linh đình. Nhưng có những trường hợp mà người giáo dân cũng như các vị chức quyền trong hàng giáo phẩm phải biết sẵn sàng chấp nhận đánh mất những đặc ân chính quyền đang dành cho mình để lên tiếng bên vực lẽ phải, tố cáo bất công và đứng về phía những người cô thế bị áp bức bóc lột. Mặt khác, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt cũng đã trình bày một cách thập chí lý trong cuộc gặp gỡ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2008 là: tôn giáo là cái quyền tự do con người được hưởng, và tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là ơn huệ xin cho. Quý vị và các bạn thân mến, theo tin từ Việt Catholic, thì cuộc đàm phán giữa Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh Vatican với Giáo chức Ngoại giao Việt Nam đã khép lại sau hai ngày làm việc, với một kết quả theo nguồn tin nội bộ là chưa đi đến đâu cả. Ngoài những lời lẽ có cánh nghe quen tai của các thông tấn xã nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tuy nhiên, trong cuộc đàm phán, Tòa Thánh cũng bày tỏ thái độ thẳng thắn, dứt khoát khi đòi buộc Việt Nam có những cải thiện xác thực về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Đòi buộc xác đáng này đang là một thách thức lớn cho nhà nước Cộng sản Việt Nam, và cũng chính vì thế mà việc tiến tới bình thường hóa quan hệ với Vatican nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Dù đoán trước một kết quả chưa như mong muốn, nhưng Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh vẫn thực hiện chuyến viếng thăm này với mục đích bày tỏ quan điểm của Tòa Thánh là đứng về phía người nghèo, những người bị áp bức, thể hiện tính dũng cảm của giáo hội trong việc song pha tìm kiếm công lý và sự thực. Vâng, chúng ta luôn trân quý những sự dũng cảm đó, vì theo tác giả Nguyễn Hoàng Đức, mất tiền không phải là mất nhiều, mất uy tín không phải là mất hết, nhưng mất lòng dũng cảm là mất tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Cái tôi tuyệt vời của tác giả Khổng Nhuận. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Nhãn hiệu cao quý, cái tôi đạo đức thánh thiện. Một nhãn hiệu cao quý nhất nhưng cũng làm ta đau khổ nhất, không đau khổ sao được, khi con gái của mình lỡ cho tạm ứng trước khi kết hôn, không hổ thẹn sao được, khi mình đôi lúc cũng yếu đuối sa ngã, chỉ một mình biết mà đi đâu ai cũng tôn vinh mình là ông thánh sống, không bực tức sao được. Khi lỡ mang nhãn hiệu thánh thiện, nên đành phải cắn răng chịu đựng những điều tai quái mà kẻ tiểu nhân cố tình đàn áp cho mình, xài xễ mình, bôi nhọ mình. Quả là một cái tôi tuyệt vời, gây tai họa. Nhãn hiệu uy tín, cái tôi giấu mặt tài tình nhất. Đây là cái tôi mà có thể nói, phần lớn các huynh trưởng chấp bu thích danh vọng trong cộng đoàn, dễ bị vướng phải. Vì ta là trưởng cao nhất, nên tất cả những gì ta đưa ra đều đúng, đều hợp lý. Thậm chí nếu tìm trong Kinh Thánh, thế nào cũng có một vài câu lời Chúa nào đó làm nền tảng cho kế hoạch của mình. Hầu hết các huynh trưởng đều tự phong cho mình một nhãn hiệu rất ư là tôn quý, ý huynh trưởng là ý Chúa. Các thành viên nghi ngờ điều gì, còn tham vấn điều gì, cứ tìm huynh trưởng, chắc chắn sẽ nhận được những lời khuyên rất khôn ngoan, vì đó được coi như ý Chúa, cứ yên chí nhắm mắt và thi hành. Vẫn biết thường thường các huynh trưởng giỏi giang hơn thành viên, nhưng không phải luôn luôn là đúng ý Chúa, bởi vì con người bất toàn, ngay cả các linh mục, giám mục, giáo hoàng vẫn có những sai sót, đặc biệt là những quyết định liên quan đến vấn đề tổ chức, xã hội, chuyên môn. Nguy hiểm nhất là bỗng nhiên xuất hiện một huynh trưởng khác tỏ ra xuất sắc hơn một lĩnh vực nào đó, có nguy cơ làm lu mờ huynh trưởng chấp bu. Anh ta dễ bị xao động và dễ cảm thấy bị tổn thương danh dự. Chính lúc này, cái tôi giấu mặt mới bộc lộ được hết tài năng của nó. Nó thọ thể bên tai rằng, anh là huynh trưởng cao nhất, anh phải có bổn phận gìn giữ cộng đoàn cho thật tốt. Coi chừng có kẻ khác giả làm người chăng tới phá cộng đoàn bằng những tư tưởng khác lạ so với bài bản chính thức của cộng đoàn. Kẻ đó sẽ gây hoang mang và tạo ra sự chia rẽ, không còn một lòng một trí theo anh nữa đâu. Anh phải nhân danh sự ổn định cộng đoàn mà khôn khéo loại trừ tên đó một cách rất nhẹ nhàng và hợp lý. Cho dù hơi vô lý một chút, cũng đừng có ngại. Miễn là làm sao cho hắn chán nản mà tự nguyện rời bỏ cộng đoàn. Anh tránh được tiếng loại trừ anh em, ngoài ra còn một số đông khác như đàn cừu, chẳng biết gốc khô gì đâu. Họ thường cho rằng tên đó không biết vâng phục, ra là phải. Cứ thế, tôi bảo đảm với anh, tối đa chỉ trong vòng một năm thôi, tên đó đành phải ngậm ngùi biến khỏi cộng đoàn, lúc đó anh sẽ làm vua một cõi. Tiếng nói thì thầm đó chẳng dạy gì để lộ bộ mặt thật của nó, chính là cái tôi uy tín, cái tôi ganh tị ẩn sâu trong cõi vô thức, sợ bị lu mờ trước những huynh trưởng dưới quyền, quả là một cái tôi tuyệt vời, gây tai họa. Nói tóm lại, một khi đồng hóa với nhãn hiệu, ta thường cho rằng đó là những nén vàng, nén bạc Chúa giao để ta phát triển nó lên. Đúng thôi, nhưng khi cọ sát với thực tế, Chính những nhãn hiệu tuyệt vời đó đã âm thầm dẫn dắt chúng ta đi theo một đường lối khác, đường lối oai phong, cừ khôi, theo kiểu thế gian, và ta từ từ rơi vào cái bẫy ngọt ngào do người khác hoặc chính mình tạo nên. Đáng tiếc là hầu như chúng ta khó có thể thoát ra được. Lý do rất đơn giản và mạnh mẽ, tất cả các nhãn hiệu đó đã khôn khéo khoác lên cái tôi giấu mặt, một cái áo choàng thánh thiện, lấp lánh ánh kim sa, gây cho chúng ta luôn tin tưởng rằng ta đang nỗ lực làm tròn bổn phận của mình cho công trình của Chúa, trong khi cái tôi giấu mặt, âm thầm lớn lên, chi phối mọi suy nghĩ và thọc gậy chỉ huy vào mọi hành động của ta, đặc biệt là trong phạm vi làm việc tông đồ với cương vị hướng dẫn các cộng đoàn. Quả là một cái tôi tuyệt vời, gây tai họa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, gần đây có hai biến cố đã khơi dậy cuộc tranh luận về hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực công cộng. Cả hai biến cố đều liên quan đến việc tôn trọng quyền sống của con người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Và trong cả hai trường hợp, giáo hội đều lên tiếng trình bày giáo huấn của mình. Biến cố thứ nhất là buổi tiếp kiến mà Đức Thánh Cha đã dành cho bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng hôm thứ Tư ngày 18 tháng 2 vừa qua. Sau cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài 15 phút, bà Pelosi đã cho công bố một tuyên ngôn. Qua đó bà nói rằng bà đã cho Đức Thánh Cha xem bức hình của bà, chụp với cha mẹ bà, nhân chuyến viếng thăm Vatican hồi thập niên 1950, đồng thời bà cũng ca ngợi hoạt động chống đói giảm nghèo của giáo hội. Tuy nhiên, tuyên ngôn được phòng báo chí tòa thánh cho công bố về cuộc gặp gỡ nói trên lại có nội dung hoàn toàn khác hẳn. Thật vậy, thông cáo của phòng báo chí tòa thánh viết như sau. Đức Thánh Cha đã nhân dịp này giải thích rằng, luật luân lý tự nhiên và giáo huấn trường kỳ của giáo hội về phẩm giá con người, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, đòi hỏi mọi người công giáo, cách riêng các nhà lập pháp, các thẩm phán, và tất cả những ai có trách nhiệm đối với công ích của xã hội, phải hợp tác với tất cả mọi người thiện chí, để thăng tiến một hệ thống luật pháp công bình, nhằm mục đích bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn của nó. Bà Nancy, một người tự xưng là tín hữu công giáo nhiệt thành, cũng như những người công giáo khác trong chính phủ của Tổng thống Barack Obama, là một người công khai ủng hộ các chính sách ủng hộ phá thai của chính phủ mới. Và Đức Thánh Cha đã không ngần ngại đưa ra một lời nhắc nhở công khai như thế cho bà Pelosi. Ngài không sợ bị kết án là can thiệp vào lĩnh vực chính trị, bởi vì giáo hội có quyền và có nghĩa vụ phải lên tiếng bên vực cho quyền sống, vốn là quyền thánh thiêng và cơ bản nhất của con người. Biến cố thứ hai khiến giáo hội phải lên tiếng bên vực quyền sống của con người là câu chuyện của một người phụ nữ Ý tên là Eluana Anglaro. Cách đây 17 năm, sau một tai nạn giao thông, người phụ nữ này rơi vào tình trạng hôn mê và chỉ có thể sống còn nhờ được tiếp tế lương thực và nước uống. Nhưng mới đây, do yêu cầu của người cha cô gái, một tòa án tại Ý đã ra lệnh cắt đường dây tiếp tế lương thực và nước uống cho cô. Eluana Anglaro đã qua đời ngày 9 tháng 2 vừa qua. Cũng như người thiếu nữ Ý này, cách đây 4 năm, một thiếu phụ người Mỹ tên là Terry Schiavo cũng đã qua đời sau khi một tòa án tại nước này ra lệnh ngưng tiếp tế lương thực và nước uống. Trong cả hai trường hợp, giáo hội đều lên tiếng can thiệp để yêu cầu tôn trọng quyền sống của con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tiếng nói của giáo hội mạnh đến độ, tại Ý, thủ tướng đã phải đệ trình lên quốc hội một sắc lệnh nhằm mục đích cứu cô Eloana Anglaro khỏi chết và đồng thời bảo vệ quyền sống của tất cả mọi bệnh nhân. Qua hai trường hợp trên đây, giáo hội muốn chứng tỏ rằng mình có quyền và có bổn phận phải can thiệp vào đời sống công cộng, nhất là trong những gì có liên hệ đến việc tôn trọng các quyền con người. Niềm tin tôn giáo là một niềm xác tín hoàn toàn cá nhân, nhưng bởi vì con người có tính xã hội, cho nên niềm tin ấy không thể không ảnh hưởng đến đời sống xã hội của con người. Không những niềm tin tôn giáo cần được thể hiện trong nơi công cộng, nó còn có ảnh hưởng đến lĩnh vực công cộng nói chung và đến sinh hoạt chính trị trong các quốc gia. Đây là một sự kiện không thể tránh né được. Một mặt, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết, một tôn giáo không mang tính văn hóa không thể được đón tiếp đầy đủ, không được suy tư đầy đủ và cũng chẳng được sống một cách trung thành. Mặt khác, dưới cái nhìn của Kitô giáo, tôn giáo là kết quả của sự can thiệp của Thiên Chúa vào trong lịch sử của con người. Do đó, tôn giáo đương nhiên liên quan đến cuộc sống và cái chết, đến tình yêu và đau khổ, đến công việc và sự nghỉ ngơi, và dĩ nhiên đến cuộc sống xã hội. Ý thức về vai trò nhập thế và chỗ đứng của giáo hội trong xã hội trần thế như thế, giáo hội thấy mình có quyền và nghĩa vụ đối với xã hội. Trong thông điệp có tựa đề năm thứ 100, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Leo thứ 13 ban hành thông điệp về những vấn đề xã hội, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viết rằng, với giáo huấn xã hội của mình, giáo hội muốn giúp con người trên con đường cứu rỗi. Đây là mục tiêu tiên quyết và duy nhất của giáo hội. Giáo hội không bao giờ có chủ ý chiếm đoạt những nghĩa vụ của những tổ chức khác, mà quên nghĩa vụ của mình. Giáo hội cũng không hề có ý đeo đuổi những mục tiêu xa lạ với sứ mệnh của mình. Trong số 14 của tuyên ngôn về tự do tôn giáo, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trích dẫn trong thông điệp Chân Lý Sáng Ngời, Công đồng Vatican II khẳng định rằng giáo hội có quyền là thầy dạy cho nhân loại và là thầy dạy về chân lý đức tin. Tuy nhiên, chân lý ấy không chỉ giới hạn trong các tín điều, mà còn bao gồm cả những nguyên tắc luân lý bắt nguồn từ chính bản tính con người và tin mừng. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Benedicto đã lợi dụng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ để nhắc nhở khi Ngài nói rằng, theo luật tự nhiên và theo giáo huấn ngàn đời của giáo hội, sự sống con người phải được tôn trọng từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Quyền dạy dỗ ấy của giáo hội cũng đồng thời là một nghĩa vụ, bởi vì giáo hội không thể sao lãng trách nhiệm này, mà không tự chối bỏ và chối bỏ sự trung thành với Chúa Kitô. Nói cách khác, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp năm thứ 100, sứ điệp của Kitô giáo không nên bị giãn lược vào sự cứu rỗi ở thế giới bên kia, nghĩa là không thể mang lại ánh sáng cho cuộc sống tại thế này. Trong tông huấn rao giảng tin mừng, ban hành năm 1976, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng đã khẳng định rằng, chính vì tin mừng và niềm tin có ảnh hưởng đến đời sống công cộng, chính vì những hậu quả độc hại của bất công là tội lỗi, mà giáo hội không thể dửng dưng trước các vấn đề xã hội. Giáo hội ở mọi nơi và mọi thời có quyền loan báo những nguyên tắc luân lý liên quan đến trật tự xã hội, cũng như đưa ra những phán đoán luân lý về các hoạt động của con người. Với khẳng định trên đây của giáo luật khoảng 747, chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một lần đến thăm hỏi và trò chuyện với những chiến sĩ bị thương đang điều trị tại các bệnh viện, Tổng thống Abraham Lincoln đến bên giường của một thương binh trẻ. Anh ta đang sống những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Người thương binh trẻ không hề nhận ra Lincoln. Anh ta ra dấu cần được giúp đỡ. Vị Tổng thống sốt sắng hỏi, tôi có thể làm cho anh được điều gì ngay bây giờ? Với giọng nói yếu ớt, người thương binh đáp, xin ông hãy giúp tôi viết một lá thư cho mẹ của tôi. Vị Tổng thống cố gắng lắng nghe và trân trọng viết lại từng lời nói phát ra bằng tất cả sự cố gắng của một hơi sức đã sắp cạn kiệt. Mẹ yêu quý, con đang bị thương rất nặng trong khi thi hành nhiệm vụ, chắc con không thể qua khỏi. Nhưng mẹ ơi, xin mẹ đừng quá đau buồn vì con nhé. Xin hãy hôn em Marie và John giúp con. Cầu Chúa chúc lành cho cả gia đình chúng ta. Khi nhìn thấy sức lực người thương binh đã yếu dần, anh ta không thể tiếp tục đọc được nữa. Vị Tổng thống ký tên giùm anh vào cuối bức thư và thêm vào dòng chữ, viết thay cho con trai bà, Abraham Lincoln. Người thương binh tỏ ý ngạc nhiên, ngài chính là Tổng thống ư? Lincoln trả lời một cách bình thản, vâng, tôi đây, và tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ những gì người thương binh trẻ yêu cầu. Bằng một giọng xúc động, người thương binh trẻ nói, xin ngài hãy nắm lấy tay tôi, điều ấy sẽ giúp tôi rất nhiều khi phải đối diện với cái chết. Và không khí trong phòng như lắng đọng để chứng kiến một cảnh tượng rất cảm động. Vị Tổng thống cao gầy nắm chặt tay người thương binh trẻ trong bàn tay của mình, nhẹ nhàng nói những lời an ủi, động viên, cho đến khi người lính ra đi với nụ cười thanh thản trên môi. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ Teresa có nói, hãy là hiện thân cho lòng nhân ái của Thượng Đế bằng cách thể hiện trên nét mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng nhiệt của mình. Đừng để người nào đến với bạn rồi ra đi mà không cảm thấy lòng vui tươi và hạnh phúc hơn. Hành động giúp cho người thương binh trẻ viết một lá thư của Abraham Lincoln tuy đơn sơ nhưng đầy lòng nhân ái vì đã giúp cho người thương binh trẻ ấy ra đi trong an lòng khi đã gửi được cho người thân trong gia đình mình những lời yêu thương cuối cùng trong cuộc đời mình. Và rồi, cái siết tay đầy yêu thương và những lời an ủi, cảm thông của vị Tổng thống như một sức mạnh giúp người thương binh chấp nhận trải qua cái chết đau đớn trong một tâm trạng bình an và hạnh phúc. Tình yêu thương là phương thuốc nhiệm màu cho tất cả chúng ta, cho cả người cho lẫn người nhận. Chính những điều chúng ta cho đi sẽ là những điều chúng ta nhận lại. Hẳn rằng cuộc đời của một vị tổng thống sẽ không thiếu những giây phút kiên gan, chống chọi với bao nghịch cảnh và thử thách, nhưng có lẽ những giây phút bên cạnh những khoảnh khắc cuối cùng của người thương binh trẻ cũng sẽ để lại trong lòng Abraham Lincoln những cảm nhận sâu sắc cho cuộc sống của mình. Đó là những khoảnh khắc mà ông đã sống thực sự vì ông đã làm được một điều gì đó hết lòng bằng tình yêu của mình. Lạy Chúa, những năm tháng sống tại thế gian, trong thân phận làm người, Ngài luôn luôn xuất hiện bên cạnh những người cô thế, bệnh tật, những kiếp người bị xã hội khinh chê, ruồng bỏ, để chữa lành, để an ủi, để cứu sống họ phần hồn cũng như phần xác. Xin cho chúng con luôn biết chiêm ngắm vẻ đẹp của lòng nhân hậu của Ngài, và tái hiện gương sống đầy yêu thương đó trong chính cuộc sống của chúng con. Để qua chúng con, mọi người luôn cất lời ca ngợi tình yêu của Chúa, vì nhận ra rằng Thiên Chúa là tình yêu.
Như Thầy đã yêu thương, nghiêng mình giữa chân con, khăn lưng lấy lau chân từng người, cho con mẫu yêu thương tuyệt vời, đoàn con nay theo Thầy. Muôn lạy Đức Kitô, hy sinh đến yêu thương phụ trao ban đến quên đi bản thân. Lời yêu thương hát vang trong cuộc đời, giọt yêu thương chứa chan trong lòng người. Ôi Giêsu, tình yêu thương tuyệt vời, con gieo ca tình yêu thương mỗi ngày.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.